Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Lời Chúa sống trong lòng, thấm tâm hồn tôi mỗi ngày, làm tôi lánh xa tôi, lánh xa con đường hư vô.
Kính thưa quý thính giả, bài học hôm nay của chúng ta là bài Quản trị lời nói, bài số 12 trong loạt bài về thư Gia Cơ. Trong bài học Kinh Thánh lần trước, quý thính giả đã biết sứ đồ Gia Cơ nói rất rõ về kết quả đời sống của một người có đức tin thật. Người đó không chỉ chấp nhận chân lý của Chúa theo lý trí mà thôi, nhưng tin Chúa với cả tấm lòng thành và nhờ có đức tin thật, họ cũng tỏ bày đức tin đó qua những hành động cụ thể trong cuộc sống. Hai gương mẫu tiêu biểu của người có đức tin thật được sứ đồ Gia Cơ nêu lên là Abraham và kỹ nữ Rahab. Cả hai đều là người đem phước hạnh của Chúa đến cho gia đình, cho dân tộc của họ, lẫn cho mọi người sống trên đời này. Ngược lại, ma quỷ cũng tin Chúa và run sợ, nhưng không vâng lời Chúa, không đầu phục Chúa mà vẫn chống nghịch Ngài. Vì chỉ tin biết Chúa trong lý trí, chứ không có hành động vâng phục Chúa. Chúng ta được nhắc nhở về đức tin thật, phải thể hiện qua hành động, qua nếp sống đạo phù hợp với đức tin. Vì chỉ có như vậy, việc chúng ta tin Chúa mới trở nên phước hạnh cho ta và cho mọi người sống chung quanh chúng ta. Chúng ta vừa vắn tắt ôn lại bài học trước về đức tin thật và hành động. Hôm nay bài học của chúng ta xoay quanh một vấn đề thực tiễn khác, đó là vấn đề quản trị lời nói, cũng có liên quan mật thiết đến đời sống của một người có đức tin thật. Xin quý vị và các bạn cùng mở Kinh Thánh ra ở Thư Gia Cơ chương 3, từ câu 1 đến câu 12 để cùng theo dõi bài học hôm nay. Thư Gia Cơ chương 3, từ câu 1 đến câu 12. Hỡi anh em, trong vòng anh em chớ có nhiều người tự lập làm thầy, vì biết như vậy mình sẽ phải chịu xét đoán càng nghiêm hơn. Chúng ta thảy đều vấp phạm nhiều cách lắm. Nếu có ai không vấp phạm trong lời nói mình, ấy là người trọn vẹn, hay hãm cầm cả mình. Chúng ta tra hàm thiết vào miệng ngựa, cho nó chịu phục mình, nên mới sai khiến cả mình nó được. Hãy xem những chiếc tàu, dầu cho lớn mấy mặt lòng và bị gió mạnh đưa đi thay kệ. Một bánh lái rất nhỏ cũng đủ cậy bát nó, tùy theo ý người cầm lái. Cũng vậy, cái lưỡi là một quan thể nhỏ mà khoe được những việc lớn. Thử xem cái rừng lớn chừng nào mà một chút lửa có thể đốt cháy lên. Cái lưỡi cũng như lửa, ấy là nơi đô hội của tội ác ở giữa các quan thể chúng ta, làm ô uế cả mình, đốt cháy cả đời người. Chính mình nó đã bị lửa địa ngục đốt cháy. Hết thảy loài muôn thú, chim chóc, sâu bọ, loài dưới biển đều trị phục được và đã bị loài người trị phục rồi. Nhưng cái lưỡi không ai trị phục được nó. Ấy là một vật dữ, người ta không thể hãm dẹp được, đầy dẫy những chất độc giết chết. Bởi cái lưỡi, chúng ta khen ngợi Chúa, cha chúng ta, và cũng bởi nó, chúng ta rủa sả loài người là loài tạo theo hình ảnh Đức Chúa Trời. Đồng một miệng mà ra cả sự khen ngợi và rủa sả, hỡi anh em, không nên như vậy. Có lẽ nào một cái suối kia đồng một mạch mà ra cả nước ngọt và nước đắng sao? Hỡi anh em, cây vả có ra trái olive được, cây nho có ra trái vả được chăng? Mạch nước mặn cũng không có thể chảy ra nước ngọt được nữa. Vừa rồi là phần Kinh Thánh trong Thư Gia Cơ chương 3, từ câu 1 đến câu 12. Tiếp theo đây, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả một số câu hỏi và gợi ý để nghiên cứu phân đoạn Kinh Thánh này. Câu hỏi thứ nhất, tại sao Gia Cơ khuyên độc giả không nên làm thầy, và việc làm thầy có liên hệ gì đến đề tài ông nói ở đây? Câu hỏi thứ hai, tại sao người làm thầy phải chịu xét đoán nghiêm minh hơn? Câu hỏi thứ ba, tại sao người không vấp phạm trong lời nói là người trọn vẹn? Câu hỏi thứ tư, trong phần từ câu 3 đến câu 6, sứ đồ Gia Cơ dùng ba hình ảnh khác nhau để so sánh với cái lưỡi. Ba hình ảnh đó là gì và có điểm nào giống nhau? Câu hỏi thứ 5. Xin kể ra hai đặc tính của cái lưỡi trong hai câu 7 và 8. Câu hỏi thứ 6. Tội được mô tả trong câu 9 là tội gì? Gia Cơ dùng hình ảnh nào để khuyên độc giả tránh tội đó? Và câu hỏi thứ 7. Xin kể ra một vài điều chúng ta có thể làm để cải thiện cái lưỡi của mình. Đề tài của sứ đồ Gia Cơ trong phân đoạn Kinh Thánh này là tội lỗi của lưỡi hay của lời nói. Thầy giáo hay người dạy học là người sử dụng lời nói nhiều hơn cả, và người ta dựa vào lời dạy của thầy giáo mà sống. Do đó, trách nhiệm của thầy giáo là rất nặng nề. Gia Cơ cho thấy người dạy là người phải chịu xét đoán càng nghiêm hơn, theo câu 10. Điều đó có nghĩa là người dạy vì hiểu biết nhiều hơn nên phải chịu xét xử dựa trên những điều mình biết, như lời Chúa Giê-xu dạy. Ai đã được giao cho nhiều thì sẽ bị đòi lại nhiều hơn. Phúc âm Luca chương 12, câu 48 phần B. Làm thầy giáo hay người dạy đạo là điều tốt, nhưng cũng phải nhớ rằng đó là việc làm phải chịu trách nhiệm lớn lao. Chính lời nói của chúng ta sẽ là việc quan tòa xét xử chúng ta. Chúa Giê-xu dạy, đến ngày phán xét, người ta sẽ khai ra mọi lời hư không mà mình đã nói, vì bởi lời nói mà ngươi sẽ được xưng là công bình, cũng lời nói mà ngươi sẽ bị phạt. Theo Phúc âm Matthew chương 12, câu 36 và 37. Trong thời sứ đồ Gia Cơ, có lẽ có nhiều người muốn làm thầy, muốn dạy dỗ người khác, và ông nói trước cho họ biết trách nhiệm mà họ sẽ lãnh. Người dạy hay người dạy liên quan đến lời nói, nên Gia Cơ đã mở đầu bằng lời khuyên cho những người dạy dỗ người khác. Đây chẳng những là lời khuyên dành cho những người dạy đạo, nhưng cũng cho bất cứ người nào lãnh trách nhiệm hướng dẫn người khác. Đây là một trách nhiệm lớn, vì lời nói của chúng ta có thể đưa người khác đến chỗ diệt vong. Người xưa cũng từng nói, làm văn hóa lầm thì hại muôn đời. Vì vậy, trước khi dạy dỗ người khác, chúng ta hãy xem thử mình đã làm được những điều mình dạy hay chưa. Nếu chưa, thì hãy cẩn thận, vì chúng ta có thể rước họa vào thân. Sứ đồ Phao-lô cũng đã nhắc nhở chính ông như sau. Tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi đã giảng dạy kẻ khác mà chính mình phải bị bỏ chăng? Theo Thư Cô-rinh-tô nhất chương 9 câu 27. Sống ở đời, không ai lại không có lỗi lầm. Nhưng ở đây Gia Cơ muốn nhấn mạnh đến sự nguy hại của những tội lỗi do miệng lưỡi gây ra. Ông cho biết, người kiềm chế được miệng lưỡi và không vấp phạm trong lời nói là người có thể kiềm chế được nhiều điều khác. Vì cái lưỡi là một trong những điều khó kiềm chế nhất. Kiềm chế được lời ăn tiếng nói cũng là kiềm chế được giận dữ, dối trá, kiêu ngạo, v.v. Lời nói có ảnh hưởng rất rộng, quan hệ tới nhiều tội khác. Nên giữ được lời nói là giữ được tất cả. Do đó, Gia Cơ gọi người kiểm soát được lời nói là người trọn vẹn. Sứ đồ Gia Cơ so sánh cái lưỡi với ba điều. Thứ nhất là hàm thiết. Thứ nhì là bánh lái tàu. Và thứ ba là lửa. Điểm giống nhau nơi ba điều này là nhỏ nhưng gây được ảnh hưởng lớn. Cái hàm thiết nhỏ trong miệng ngựa nhưng điều khiển cả con ngựa. Bánh lái tàu là một phần nhỏ trong chiếc tàu, nhưng điều khiển cả con tàu to lớn. Lửa bắt đầu với một đốm nhỏ, nhưng có thể thiêu hủy cả một khu rừng rộng lớn. Cái lưỡi hay lời nói của chúng ta cũng có ảnh hưởng tương tự. Một câu nói có thể làm cho người khác lên tinh thần, và cũng chỉ một câu nói có thể giết người. Vì vậy, chúng ta phải tránh những lời nói gây chia rẽ, đau buồn, khổ não, hay tai hại cho người khác, và cũng tránh những lời dối trá, nói xấu người khác nữa. Ngược lại, trên phương diện tích cực, nếu chúng ta biết dùng lời nói để an ủi, khích lệ người khác, thì chúng ta có thể giúp họ hoàn thành những việc lớn lao, ảnh hưởng đến nhiều người. Hai câu 7 và 8 cho thấy cái lưỡi hay lời nói có hai đặc tính sau. Thứ nhất là, cái lưỡi hay lời nói rất khó kiềm chế hay quản trị. Và thứ nhì là có thể đem lại những ảnh hưởng vô cùng tai hại, kể cả chết chóc nữa. Từ câu 9 đến câu 12, sứ đồ Gia Cơ cho thấy ta có thể mắc tội đạo đức giả vì lời nói. Gia Cơ dùng hình ảnh suối nước, cây ăn trái và mạch nước để cho thấy rằng không bao giờ một dòng suối lại ra hai thứ nước, một cây lại ra hai thứ trái và cùng một mạch nước lại có thể ra hai loại nước. Điểm ông nhấn mạnh là cùng một miệng lưỡi mà vừa ca tụng Chúa, vừa rủa xả loài người mang hình ảnh Chúa là điều vô lý, không thể xảy ra được. Với lòng thật sự tin kính Chúa, có tình yêu thương anh em, chúng ta không thể dùng lời nói một cách tiêu cực và không kiểm soát. Vì như vậy, theo Gia Cơ, chúng ta có thể gây nên những tổn hại lớn lao cho người khác. Sử dụng lời nói vì vậy là một việc làm rất quan trọng. Chúng ta cần kiểm soát lời nói của mình vì có ảnh hưởng lớn lao. Điều chúng ta nói cũng như điều chúng ta không nói cũng vậy. Lời nói thích hợp và xứng đáng, chẳng những phải nói đúng lời mà cũng cần nói đúng lúc nữa. Và cũng phải quản trị lòng ưa thích nói những điều chúng ta không nên nói. Những lời nói không được kiểm soát, bao gồm cả những lời thầy lay, nói xấu, chỉ chuyên bàn việc người khác, những lời nói sau lưng để hạ thấp người khác, và kể cả những lời giảng dạy sai chân lý. Lời nói không được cầm giữ, cũng gồm những lời khoe khoang, khoác lác, nói phóng đại hơn sự thật, những lời phàn nàn, than vãn, hoặc những lời tâng bốc, nịnh hót và dối trá. Trước khi nói, hãy tự hỏi chính mình rằng, điều tôi sắp nói đây có đúng sự thật không? Có cần thiết không? Có ý tốt và có gây dựng cho người khác không? Là người tin Chúa, chúng ta không thể làm điều gì đi ngược lại với niềm tin nơi Chúa và lời dạy của Chúa. Không kiểm soát lời nói cũng là một thể hiện của đức tin không đi đôi với việc làm mà sứ đồ Gia Cơ đã trình bày trong chương trước. Nếu thật sự có đức tin nơi Chúa, xưng mình là có Chúa hướng dẫn và cai trị đời sống, thì đức tin đó cũng đòi buộc chúng ta cầm giữ những lời nói của mình, chứ không dễ dàng buông ra những lời không xứng đáng. Theo câu 10, sứ đồ Gia Cơ nói, hỡi anh em, không nên như vậy. Qua phần Kinh Thánh hôm nay, với những ý dạy dỗ nghiêm trang và sáng tỏ của sứ đồ Gia Cơ, chúng ta biết được những nguy hại và tác dụng lớn lao của cái lưỡi hay lời nói. Nguyện Chúa ban ơn để chúng ta sẽ cẩn thận hơn trong lời ăn tiếng nói và nhờ Chúa giúp đỡ chúng ta quyết định không có một lời dữ nào ra từ miệng chúng ta, nhưng khi đáng nói sẽ nói một vài lời lành giúp ơn và có ích lợi cho người nghe. Theo ý thư Ê-phê-sô chương 4 câu 29. Bài học Kinh Thánh theo thư Gia Cơ đến đây tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau cũng vào ngày và giờ này. Chúng ta sẽ tiếp tục học thư Gia Cơ bài thứ 13 đề cập đến sự khôn ngoan thật. Xin quý thính giả nhớ đón nghe. Kính chào, tạm biệt quý thính giả.